thư tòa soạn số 108 tháng 12 năm 1998. Thế giới đang chuyển động, tất cả đều hướng về thiên niên kỷ thứ ba của quả địa cầu này. Ai nấy cũng đều nô nức đón chờ kỷ nguyên đầy trong sáng ấy, và đồng thời cũng đầy thử thách cho hơn 6 tỷ người trên trái đất này. Tại Hannover, Đức Quốc, sẽ có hội chợ Expo Thế giới vào năm 2000, và ngay từ bây giờ, mọi chuẩn bị cho đời sống vật chất cũng như tâm linh đã dàn trải ra mọi nơi ở thành phố nhỏ bé vốn có 850 năm lịch sử này. Ngày nay và ngày mai, bộ mặt của thành phố cũng như của nhân dân ở đây sẽ có nhiều thay đổi. Tại Sydney, Úc Đại Lợi, năm 2000 cũng có Thế vận hội thế giới tổ chức tại đây. Thành phố này bây giờ cũng đang nhộn nhịp hẳn lên với muôn màu muôn sắc nhằm giới thiệu văn hóa cũng như nếp sống của dân tộc mình cho những người đến tham dự Thế vận hội trong năm 2000. Tất cả đều nô nức và mọi người, ai ai cũng hân hoan ra mặt, nhưng đồng thời cũng có lời tiên đoán rằng ngôi nhà opera nổi tiếng của Úc làm trên mặt biển tại Sydney cũng vào năm 2000 ấy sẽ có những trận sóng thần từ biển thổi vào, sẽ cuốn đi biết bao nhiêu nhà cửa, sinh mạng, trong ấy có ngôi nhà hình con sò nổi tiếng ấy. Nếu điều này đúng, quả là một tin đáng buồn, vì sự chết chóc, nhiễu nhương sẽ xảy ra. Nếu không đúng, quả là sự tiên đoán sai. Nhưng dẫu sai hay đúng, điều ấy chứng tỏ rằng mọi vật chất trên thế gian này đều phải bị chịu sự vô thường chi phối như Đức Phật đã dạy. Rồi Tòa Thánh Vatican năm 2000 cũng làm lễ kỷ niệm qua hai thiên niên kỷ đạo Chúa đã có mặt nơi trần gian này, cũng giống như cách đây 42 năm, các sứ Phật giáo Nam Tông đã kỷ niệm 2500 năm sự thị hiện của Đức Phật. Tất cả đều thể hiện một niềm tin, một sự sống liên tục với giáo lý qua đức tin của mỗi người theo tôn giáo của mình. Sau năm 2000, có lẽ thế giới loài người sẽ thay đổi, cũng có thể văn minh hơn, mà cũng có thể tối tân hơn, vì con đường phát triển cơ giới đã đi vào mê lộ. Nhưng dẫu sao đi nữa, năm 2010 cũng là năm đáng ghi nhớ đối với lịch sử Việt Nam, đặc biệt là với lịch sử Phật giáo, vì năm này sẽ là năm kỷ niệm 1000 năm vua Lý Công Uẩn lên ngôi, mở mang một triều lý thịnh trị thái bình hơn 200 năm trong lịch sử. Người đã đưa vận mệnh của nước ta qua khỏi hố thẩm của lịch sử, ngoài vua Lý Công Uẩn ra, Thiền sư Vạn Hạnh cũng là người đã có công rất lớn trong việc này. Chiếu rời đô về Thăng Long là do Vạn Hạnh Thiền sư soạn. Lý Công Uẩn là học trò, nên đã chấp hành một cách nghiêm chỉnh, và do vậy mà vận nước mới hanh thông. Chắc chắn rằng đến năm đó chúng ta phải làm lễ kỷ niệm thật trọng thể để ghi ơn hai bậc anh hùng của dân tộc vào lòng dạ của con dân, dầu sống ở nơi đâu hay đang tồn tại dưới một hình thức nào đó. Từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11 năm 1998 vừa qua tại Schneefeldingen, một làng nhỏ tại miền Bắc nước Đức gần Hannover, đã xảy ra một sự kiện quan trọng, đó là Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã thăm viếng và giảng pháp nơi đây cho hơn 1 vạn người trong suốt một tuần lễ. Nơi này trước đây là một trại lính của Anh. Sau khi nước Đức thống nhất vào năm 1989, tất cả quân đội đồng minh đã ra đi. Bây giờ, thay vào nơi đây là một niềm tin tôn giáo, đó là Phật giáo, đã có không biết bao nhiêu triệu con tim qua báo chí, truyền hình, Sách vở hướng về vị Bồ Tát hóa thân của Đức Quán Thế Âm tượng trưng cho từ bi này cũng có không biết bao nhiêu tấm lòng và tâm thức mở rộng ra để đón mời một niềm tin tôn giáo mới được hòa nhập vào nội tại để triển khai tâm thức của 57 dân tộc và qua 10 ngôn ngữ chuyển dịch để tạo thành một thế đứng vững vàng trong một cuộc sống tâm linh cho mọi người. Họ là những người trí thức, công chức, quan quyền, dân dã, vân vân. Họ đã đến đây và nguồn giáo lý vi diệu ấy đã tuôn xối xả vào lòng của những kẻ đã khát khao giác ngộ và giải thoát, khiến cho ai nấy cũng hoan hỷ, không có bút mực nào diễn tả cho cùng. Do vậy, chúng ta có thể đoan chắc rằng thế kỷ thứ 21 của người Âu Mỹ là thế kỷ của Phật giáo, vì trong hiện tại ở xứ Đức này đã có hơn 400 trung tâm tu học Phật giáo theo nhiều truyền thống khác nhau rồi. Mong rằng giáo lý cao thâm vi diệu ấy sẽ là một chất liệu dưỡng sinh thiết thực và cao quý nhất để dẫn nhập chúng ta vào, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ, văn hóa, vân vân, để làm tươi nhuận truyền thống văn hóa và tôn giáo tại xứ này. Mong rằng hoa giác ngộ sẽ nở rộ khắp trời Tây. Mong lắm thay, ban biên tập báo Viên Giác. Lá thư xuân số 109 tháng 2 năm 1999. Vũ trụ vần xoay, cứ 365 ngày là lặp lại một ngày của đầu năm mới. Ngày ấy gọi là nguyên đán, nghĩa là một buổi sáng tinh nguyên của đất trời và vạn vật. Không biết có phải thật thế không? Nhưng những gì đã trở thành thói quen và tập quán, con người lại cứ thế mà chấp nhận. Chúng ta chấp nhận một thói quen tốt như thế, thiết nghĩ cũng không phương hại gì đến lễ giáo từ ngàn xưa, nên mỗi năm khi ngày Tết đến, chúng ta lại chúc mừng năm mới. Thật ra, năm vẫn là năm ấy, ngày vẫn là ngày ấy, và tháng vẫn là tháng ấy, vì bản thể của vũ trụ vạn hữu vốn ở tánh không, không có sự đổi thay, nhưng vì quan niệm của con người có thay đổi, do đó loài người mới phân chia ra xuân, hạ, thu, đông, ngày Tết, ngày kỵ, ngày giỗ, vân vân. Tuy vẫn là Tết, nhưng Tết Việt Nam và Trung Quốc khác với Tết của Ấn Độ, Tết Thái Lan lại khác với Tết của Campuchia, Tết của Âu Mỹ khác với những người da đỏ và Phi Châu. So ra vậy, để chúng ta thấy rằng, cũng là Tết, nhưng mỗi một quốc độ, mỗi dân tộc lại có quan niệm khác nhau như vậy. Cho nên dưới cái nhìn của Đạo Phật, hay đúng hơn của một người Phật tử, ngày nào cũng là ngày của trời đất và vạn hữu, xấu, tốt, đầu, cuối, vân vân, chỉ là quan niệm trừu tượng của con người tự đặt ra thôi. Tuy nhiên, chúng ta sống trong một xã hội tương đối này nên phải có những cái gì đối đãi với nhau, như trắng với đen, sáng đối với tối, mới đối với cũ, vân vân, cho nên chúng ta lại cử hành những ngày lễ đầu năm để đón mừng một vận hội mới. Trong 365 ngày ấy hoặc nhiều hơn nữa, nếu năm nhuần, cũng có người thành tựu công việc hơn, nhưng đồng thời cũng có người thất bại nhiều hơn. Đây là một sự đổi thay cố hữu của con người, và đứng theo quan niệm của nhà Phật, đây chính là nhân duyên vậy. Cái gì hợp, nó tồn tại, phát triển. Cái gì thiếu nhân duyên, chúng tan vỡ, chia ly. Là người Phật tử, chúng ta không buồn đau khi bị mất mát, mà cũng không quá vui khi một công việc đến vừa ý với ta. Vì lẽ, cái gì rồi cũng phải bị biến thiên thay đổi cả, ngay cả quan niệm sống của con người. Chúng ta là người Việt Nam, sinh ra và lớn lên nên một quê hương có mấy ngàn năm văn hiến. Đồng thời, chúng ta cũng đã thấm nhuần giáo lý của Đạo Phật hơn 18 thế kỷ qua. Do vậy, chúng ta dễ chấp nhận những cái gì thuộc về truyền thống của dân tộc, cũng là truyền thống của Phật giáo. Giáo lý của Đạo Phật giống như dòng nước chảy. Khi vào khúc quanh quẹo của dòng sông, nước sẽ uốn mình theo con sông cố hữu. Nếu nước chảy vào ao, lạch nước sẽ tự phân tán thành lưu lượng nhỏ hơn để có thể dung chứa theo thể tích của ao, hồ, sông, lạch. Do vậy, chúng ta có thể nói rằng Phật giáo Việt Nam gắn lên với vận mệnh của dân tộc cũng không ngoa chút nào. Rồi năm 75 lại đến, cả đoàn người Việt lũ lượt kéo ra đi khỏi biên giới hình cong như chữ S đó. Ngày nay, hơn 2 triệu người Việt chúng ta có mặt rải rác khắp nơi trên quả địa cầu này. Đi đâu và ở đâu, khi xuân về Tết đến, không người Việt Nam nào là quên đi cội nguồn của mình. Do vậy, những tập tục của ngày Tết như thăm viếng nhau đầu xuân, lì xì cho con cái, chúc nhau những lời chúc thân tình và cùng nhau dùng bánh chưng bánh tét, thưởng thức những hương vị quê hương đậm đà tình nghĩa dân tộc đã trở thành cố hữu. Đã 24 mùa xuân ly hương, chúng ta đã thấm thía cho cái lạnh ở xứ người. Ở đây, mặc dầu Tết đến xuân sang, nhưng tuyết vẫn rơi, hoa đào không nở nhụy. Chúng ta gượng đón xuân trong bầu không khí giá buốt chung quanh. Trong khi đó, tại quê hương chúng ta, mặc dầu có mai vàng rực rỡ, có gió xuân phơi phới, nhưng hồn xuân như hững hờ với vận nước, vì người buồn cảnh có vui đâu bao giờ là vậy. Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tại quốc nội chúng ta, dưới sự lãnh đạo tinh thần của nhị vị Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Thích Quảng Độ, cùng chư vị Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni khác vẫn còn đang bị quản thúc, tù đầy, tiếng nói lương thức của người con Phật chưa được đáp ứng thỏa đáng. Do vậy, chúng ta ở ngoại quốc có nhiều điều kiện hơn ở trong nước. Chúng ta phải có bổn phận gióng lên tiếng nói cao hơn nữa để tranh đấu cho đến khi nào nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thực thi dân chủ như bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã quy định, cũng như Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất được hoạt động công khai. Lúc ấy mới mong yên ổn để đón xuân sang bên ly trà của đầu xuân mới. Ngày nay, Phật giáo đã có mặt khắp năm châu bốn bể, đi đâu và đến đâu, từ thượng lưu trí thức cho đến những người dân dã bình thường của Âu Mỹ, đều nghe nói đến Phật giáo, đến thiền định. Đây như là một lối thoát của sự tư duy về con người, vũ trụ và nhân sinh quan ở vào thế kỷ thứ 21 sắp đến này. Do vậy, Phật giáo, hay nói đúng hơn là giáo lý của Đức Phật, rất cần thiết cho thế giới loài người hôm nay, một món ăn tinh thần mà mọi người đang trân quý hơn là những giá trị vật chất khác. Khi con người bị khủng hoảng về tâm linh, nếu chúng ta mang trao cho họ vàng bạc, ngọc ngà châu báu, chắc họ không vui, mà giáo lý của Đạo Phật là một chìa khóa để mở cánh cửa tâm linh của những người đang khổ đau và bị dày vò nơi tâm thức. Đây quả là một món quà vô giá mà Đạo Phật đã mang đến trao tặng cho các dân tộc Âu Mỹ ngày nay. Nhân ngày xuân về Tết đến, chúng tôi ôn lại một vài việc xưa và hướng tâm mọi người về một số việc mới để nhằm ôn cố tri tân, hay nói đúng như người Nhật, người Hoa vẫn thường nói, tống cựu nghinh tân để chúc nhau những gì xấu xa, lạc hậu, lỗi thời phải ra đi, dẫu cho đó là một chủ nghĩa hay một chủ thuyết, mà hãy nhường chỗ lại cho sự tiến bộ về khoa học cũng như của những tôn giáo có tính cách thực tiễn ở lại với đời nhằm xoa dịu các vết thương lòng đang đổ vỡ và hướng tâm mọi người đi vào một thời đại mới ở vào cuối thế kỷ thứ 20, đầu thế kỷ 21 này. Ngưỡng nguyện Đức Bổn Sư và Đức Di Lặc Từ Tôn sẽ chứng minh cho tấm lòng kiên định của chúng ta đối với giáo lý nhiệm màu ấy, và xin cầu chúc quý đạo hữu, quý Phật tử cũng như không Phật tử nhân mùa xuân Di Lặc của năm Kỷ Mão này gặp được nhiều thắng duyên trong cuộc sống hàng ngày. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 110 tháng 4 năm 1999. Thế giới ngày nay đã tiến bộ về khoa học kỹ thuật rất nhiều. Bây giờ ở nhiều nước, nhân viên không cần tới hãng để đi làm nữa, chỉ cần ngồi nhà, điều khiển hệ thống computer cũng được chủ trả lương đúng hẹn và công việc cũng xong xuôi, kể ra cũng tiện nghi thật. Rồi đây, ở thế kỷ thứ 21 sắp đến, các thế hệ nối tiếp có lẽ cũng chẳng cần đi nhà thờ, đi chùa nữa, vì lẽ khi đi vào các xa lộ thông tin này, người ta có đủ nhu cầu để học hỏi, so sánh, tìm hiểu, và hình ảnh chùa chiền cũng hiện lên rất rõ ràng trong màn ảnh rồi. Như thế, còn gì hiện đại hơn nữa? Nhìn chung thì rất là hữu ích, nhưng nhìn riêng từng khía cạnh của tâm linh và tinh thần thì thấy nó máy móc làm sao. Vì lẽ, cái bánh dầu có hình dáng đẹp bao nhiêu đi chăng nữa mà không có hương vị của cái bánh, thì cái bánh ấy không có giá trị trọn vẹn của nó. Cũng như thế đó, trong nhà thiền có câu rằng, trà mông sơn trên đỉnh cao, phải nấu với nước giữa dòng của sông Bích thì mới thành một loại trà ngon được. Cả hai điều kiện này hợp lại mới trở thành một loại trà có ý nghĩa. Từ đó suy ra, nếu giữa khoa học và tôn giáo không phát triển song hành mà cứ dựa vào khoa học kỹ thuật ngồi nhà để tìm hiểu về tôn giáo, thì niềm tin của tôn giáo sẽ không bao giờ thể hiện trọn vẹn trên màn ảnh computer được, mà phải hòa lẫn vào nhau và thể hiện sự gắn bó, chia sẻ, thực hành với nhau thì mới mong đời sống tâm linh được cải thiện. Ngày xưa, con người không tiến bộ khoa học kỹ thuật như ngày nay, nhưng đời sống tinh thần của con người rất là tự tại, giải thoát. Ngày nay trái hẳn lại, về kỹ thuật, cái gì cũng tiện nghi, mới mẻ, đầy đủ, nhưng nếu nói về nếp sống tâm linh và đạo đức của con người, phải nói rằng đã đi đến tình trạng báo động, đâu đâu cũng có tự tử, xì ke, ma túy, trộm cắp, hãm hiếp, hối lộ, khủng bố, vân vân. Vì lẽ con người ngày hôm nay không có niềm tin vững mạnh như người xưa nữa, không còn tin vào một tôn giáo, và nhất là không tin ở chính mình có khả năng vượt ra khỏi sự khổ đau, tội lỗi. Năm nay, một năm có 3 con số 9, không biết là xui hay hên, nhưng nhìn đâu đâu cũng thấy tai trời ách nước. Nhìn qua Nam Mỹ thấy động đất, nhìn về Việt Nam thấy hạn hán, lụt lội. Nhìn qua Phi Châu thấy đói nghèo, nhìn qua Úc Châu thấy nhiều hiện tượng lạ lùng. Tại Âu Châu ngày nay cũng thế, nóng lạnh bất thường, mưa bão liên miên, tuyết rơi quá nhiều đè người chết ngộp, xe cộ không lối ra, lưu thông bế tắc, vân vân. Đó là cái khổ của chúng sanh, mà trong tứ diệu đế, Đức Phật đã trình bày và dạy dỗ rất rõ ràng, nhưng con người mấy ai lãnh hội được trọn vẹn ý nghĩa bài pháp đầu tiên và cũng là bài pháp vô cùng quan trọng ấy. Bây giờ, ở cuối thế kỷ 20 này, các chính trị gia nhìn nhau cũng nghi ngờ nhau, các nhà sản xuất, máy móc, xe cộ cũng đang đứng trước một bờ vực thẳm. Các nhà tôn giáo học đang lo lắng cho đạo đức đã suy đồi, vân vân. Thế nhưng, con người đâu có dừng lại chỗ biết dừng, mà cứ mãi lao vào trong những tham, sân, si và sự cuồng ngông của dục vọng. Đều biết khổ, hẳn không ai là không biết, nhưng chấp nhận cái khổ và tự mình thoát ra khỏi sự khổ thì ít kẻ làm. Tự lực của con người ngày nay yếu kém quá. Có lẽ ai ai cũng nương vào tha lực của kỹ nghệ và tiện nghi của máy móc, của hành chánh, chứ ít ai muốn nương vào tự lực của chính mình. Thế kỷ thứ 21 có thể cũng là thế kỷ huy hoàng của lịch sử nhân loại, mà cũng có thể là thế kỷ đồi trụy nhất của nhân loại nếu không có sự gạn lọc của tâm linh và đất trời. Vì ngày nay, thiên nhiên đã nghèo nàn, đất trời đã đổ lệ cho kiếp nhân sinh quá nhiều rồi. Đầu đầu cũng thấy sự tàn phá, mà không thấy sự xây dựng một cách thiết thực. Họ phá chùa, phá làng, phá núi, phá sông, đốn cây, đào gạch và ngay cả phá gia cang đạo đức lẫn nhau vân vân. Nhưng ít có sức mạnh nào có thể giúp đỡ cho họ tỉnh ngộ. Ngay cả sức mạnh tinh thần của tôn giáo. Chúng ta là người Việt Nam đã ra đi khỏi nước. Có người cả năm 70 năm, có người mới đây, cũng có người sinh ra tại nơi này, và còn gần 80 triệu đồng bào đang sống nghiệt ngã trong lao tù to lớn ở trên dải đất Việt Nam thân yêu ấy. Khi chủ nghĩa cộng sản vẫn còn buộc ràng, thì chắc chắn rằng cái giá của sự tự do cần phải đổi. Cần có nhiều tấm lòng cho quê hương và xứ sở lắm, vì lẽ người đang hưởng đặc quyền đặc lợi thì không muốn buông tha. Kẻ đói cơm thiếu áo không có khả năng để trên vai cạnh tranh trong một thế lực vô minh như thế. Chính vì những lý do bên trên mà chúng ta, nhất là những người đang sống vào cuối thế kỷ thứ 20 này, chuẩn bị bước qua ngưỡng cửa của thế kỷ thứ 21, chỉ còn có một năm nữa, phải biết dung hòa giữa đời sống tinh thần và vật chất, hay nói đúng hơn, giữa con người và thiên nhiên, cũng như xã hội, để sự tồn tại của chúng ta trong thời gian tới mang nhiều ý nghĩa hơn, để không phụ rẫy chính chúng ta là những con người có trí tuệ, và biết sử dụng sự dung hóa đó nhằm tiến lên một mức cao hơn trong cuộc sống tâm linh của thế kỷ thứ 21 sắp đến này. Kính nguyện mọi người và mọi loài có sự đồng cảm để hướng đến một mục đích như đã định. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 111 tháng 6 năm 1999. Con người sinh ra trong cuộc đời, mấy ai sống được trăm tuổi, nhưng dẫu có được trăm tuổi mà không gặp được Phật Pháp và không gặp được Chư Tăng cũng như những bạn hữu đồng học và thực hành giáo Pháp ấy, quả là điều mất mát vô cùng cho một kiếp nhân sinh. Ngày xưa, Lão Tử cũng đã từng nói, sống mà hiểu đạo, chỉ một ngày cũng có giá trị. Đây là sự thật, mà chúng ta thì cứ mãi rong ruổi trong khắp chốn luân hồi, cũng tại vì cái chỗ không hiểu đó, mà mình phải mãi mê trong vòng sanh tử. Sống là đi, là học, là tu, là tìm hiểu, vân vân. Đó là những nhu cầu của cuộc sống tâm linh cho những ai muốn tìm về bản lai diện mục của mình. Đức Phật cũng đã từng dạy: khổ ải mênh mông, quay đầu thấy bến. Điều ấy hẳn đúng, chỉ có những kẻ quay đầu để tự nhìn thấy mình thì kẻ ấy là kẻ hiểu đạo. Tất cả đều phải do nhiều nhân duyên mới tạo thành được, và tất cả cũng do nhân duyên mà thay đổi. Mỗi năm, tại mỗi nước Âu Châu đều có mở những khóa giáo lý căn bản, cũng như những khóa giáo lý nghiên cứu. Phật tử ở khắp nơi lại có cơ hội quay về. Họ về để cùng nhau tu tập, cùng nhau thể nghiệm lại bản thân mình, cùng nhau học hỏi giáo lý huyền diệu của Đức Phật mà bình thường chúng ta không có thì giờ nhiều để đi sâu vào con đường nội tâm ấy. Tại Âu Châu, năm nay, kỳ giáo lý thứ 11 sẽ được tổ chức tại Na Uy, cũng chỉ với một mục đích duy nhất là làm sao cho nhiều người học Phật và hiểu Phật, cũng như đem giáo lý Phật Đà vào áp dụng trong đời sống tâm linh của mình càng nhiều càng tốt. Con số ban đầu của những khóa giáo lý Âu Châu như thế chỉ có vài trăm người tham dự trong 10 ngày, nhưng nay thì số ấy đã lên đến hàng ngàn, rồi một mai đây số này sẽ nâng lên cấp số nhân, chứ không còn là cấp số cộng nữa. Ăn thì phải no, tu thì phải chứng, đó là một nguyên tắc. Ai đó trong chúng ta ăn mà không no, tu mà không chứng, điều ấy có nghĩa là việc tu và việc ăn ấy không đúng với chân lý, cần phải soi rọi lại nội tâm của mình, phải giảo nghiệm lại nhiều lần nữa để thấy pháp môn của mình tu có giải quyết được tham, sân, si, được sanh tử, luân hồi hay không, hay chỉ là những phương thuốc đơn thuần, chỉ làm xoa dịu nỗi khổ đau bình thường của nhân thế. Rồi đâu cũng vào đấy cả, tinh thần cầu tiến tu học của chư Tăng Ni và Phật tử Âu Châu rất đáng trân quý, và mong rằng tinh thần tu học này sẽ ảnh hưởng các châu khác, hay ngay cả nơi quê mẹ thân thương của chúng ta. Tại hải ngoại, việc tu học đã quý hóa và cần thiết như thế, thì tại quốc nội lại còn gấp rút hơn để sống và thực hiện tinh thần từ bi, cũng như trí tuệ trong một xã hội đầy nhiễu nhương như một xã hội Việt Nam trong hiện tại. Ngày đản sanh của Đức Phật lần thứ 2543 lại trở về với người con Phật năm nay trên khắp năm châu hoàn vũ này, và đâu đâu cũng không ngớt những lời ca tụng, tán dương một bậc vĩ nhân, một bậc giác ngộ của nhân loại đã đón và đưa không biết bao nhiêu triệu sinh linh vào con đường tri hành hợp nhất ấy. Mong rằng tinh thần từ bi và hùng lực của những lời tha này sẽ ảnh hưởng đến mọi nơi trên quả địa cầu này, để cho bạo lực, hận thù không còn có cơ hội để đâm hoa kết trái nữa. Muốn vậy, tất cả chúng ta phải một lòng bỏ mê, khai ngộ. Người có tôn giáo là người có một đức tin vững chắc, do đó khi ra khơi, họ không sợ bởi sóng cả hay gió to. Vì chính họ đã trang bị một niềm tin rồi, niềm tin đó là một chiếc phao cứu mạng vậy. Con người không có tôn giáo, không tin vào nhân quả, cũng chẳng khác nào người không có lòng tin, ngay cả nơi chính mình. Và khi ra đi, họ chẳng biết đi về đâu trên đoạn đường thiên lý ấy. Nếu có chông gai xảy đến, chắc chắn tự lực của chính mình không đủ khả năng để tự cứu, nhất là những vấn đề thập tử nhất sinh kia. Tôn giáo, hay nói đúng hơn là Phật giáo, như là một chất liệu dưỡng sinh nhằm chuyển hóa không biết bao nhiêu tâm hồn tục lụy trở về bờ giác. Tuy nhiên, cũng còn có lắm kẻ đắm say nơi cõi trần ai, chưa chịu lên đường. Trong khi ấy, Vị đạo sư đang đứng chờ đợi chúng ta đã hàng bao nhiêu thế kỷ rồi mà chúng ta vẫn còn chần chờ suy nghĩ, chưa muốn lên thuyền để ra khơi và đi vào một cảnh giới an nhiên tự tại khác. Tiếng súng tại Kosovo đã nổ và đã ngừng, rồi đây còn tiếp tục nhiều tiếng súng khác như thế nữa trên thế giới này sẽ xảy ra khi mà con người vẫn còn tham lam ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà không nghĩ đến tha nhân. Nhân loại sẽ sinh trưởng nhiều hơn, và điều ấy cũng có nghĩa là con người sẽ cấu xé với nhau nhiều hơn để tranh đất sống. Nếu không có một đạo lý để giải quyết, thì chắc rằng con người sẽ luôn luôn sống bất ổn trên quả địa cầu này. Đạo lý đó là lòng từ bi, bao dung và tha thứ. Đạo lý ấy là trí tuệ vạn năng của con người. Nếu tất cả mọi vấn đề của thế giới đặt trên căn bản của từ bi và trí tuệ để giải quyết, thì chắc chắn rằng chiến tranh sẽ khó xảy ra, mà chúng ta luôn có hòa bình và an lạc. Mùa đản sanh và mùa tu học Phật Pháp đã về. Xin chắp tay cầu nguyện cho mọi người và mọi loài có một cái nhìn thật vững chãi nơi nội tâm, để từ đó chúng ta tự soi rọi nơi cõi lòng mình, nhằm minh tâm kiến tánh vậy. Mong lắm thầy. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 112, tháng 8 năm 1999. Năm nay khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 11 đã được tổ chức tại Oslo, thủ đô của Na Uy, từ ngày 21 đến ngày 30 tháng 7 năm 1999, quy tụ gần 600 học viên đến từ 11 nước tại Âu Châu và Hoa Kỳ, cùng với gần 100 chư vị tăng ni đến từ khắp nơi trên thế giới. Điều ấy đã nói lên được sự thành tựu của giáo hội và của Phật tử qua việc tu, cũng như học. Trong suốt một thời gian dài, Phật giáo đã có mặt tại xứ này. Trong khóa tu học, cũng đã tổ chức xen kẽ vào đó những buổi họp mặt của gia đình Phật tử Việt Nam tại Âu Châu, Đại hội Tổng vụ Cư sĩ của Giáo hội. Đồng thời, Giáo hội Âu Châu cũng đã tổ chức hai phiên họp để kiện toàn tổ chức và hoạch định chương trình làm việc cho năm mới. Mầm non của giáo hội cũng đã được các anh chị trưởng và chư tôn đức lưu tâm đến, đó là các em Oanh Vũ. Song song với khóa học tập, các em cũng được vui chơi thỏa thích do các anh chị trưởng của các gia đình Phật tử điều khiển. Ngày 31 tháng 7 năm 1999 vừa qua cũng là ngày cử hành đại lễ khánh thành chùa Khuôn Việt. Trước đây đã do Thượng tọa Thích Trí Minh và Thượng tọa Thích Quán Không đứng ra để xướng xây dựng, nhưng trong hiện tại thì Thượng tọa Quán Không đã ra đi vĩnh viễn. Nhìn hình ảnh ngôi chùa mà liên tưởng đến người đã có công khai sơn phá thạch tại xứ này, đại lễ khánh thành được đặt dưới sự chủ tọa và chứng minh của Hòa Thượng Thích Hộ Giác, Phó Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Văn phòng 2 tại Hoa Kỳ, cùng với sự chứng minh của hàng giáo phẩm trung ương đến từ Úc Châu, Âu Châu, Hoa Kỳ và Canada, cùng với hơn 2.000 Phật tử về đây tham dự đại lễ. Ngoài lễ khánh thành ra, một đại lễ trai đàn chỉnh tế cầu siêu bạc độ cho các nạn nhân thủy lục cũng đã được chư vị kinh sư và gia trì cử hành một cách trọng thể, để cầu nguyện cho những vong linh này được cao đăng Phật quốc. Khóa tu học Phật Pháp năm nay có hàng trăm vị tân Bồ Tát giới tại gia và gần 30 giới tử quy y Tam Bảo, hợp chung với những vị đã thọ giới tu gieo duyên, nên đạo tràng có cả y áo màu nâu mà các giới tử đã trân trọng đắp lên mình để làm tăng thêm sự trang trọng trong các buổi lễ. khóa tu gieo duyên cho các Phật tử tại gia từ ngày mùng 1 đến ngày 14 tháng 7 năm 1999 vừa qua tại chùa Vinh Giác Hannover, Đức Quốc do Giáo hội Âu Châu đề xướng cũng đã có gần 70 vị theo tu học. Các vị đã xuống tóc và có vị đã phát nguyện tấn hương để cúng dường chư Phật nhân ngày thọ giới của các vị tỳ kheo vào hôm mùng 9 tháng 7 năm 1999. Không khí thật trang nghiêm, thành kính và cảm động. Đây là những nhân tố đầu tiên của giáo hội để củng cố và phát triển tổ chức theo tinh thần Bồ Tát gồm tứ hằng thệ nguyện là chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, Phật đạo vô thượng thề nguyện thành. Từ đây, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu sẽ có thêm được những thành phần cư sĩ trung kiên của giáo hội. Đây là thành quả đào tạo mà sau hơn 10 năm tu học Phật Pháp, giáo hội mới có được. Những Phật tử thuần thành là những người hiểu đạo và qua sự tu học theo tinh thần Bồ Tát đạo, những vị cư sĩ tại gia này đã hết lòng hộ đạo và nhờ tinh thần này mà tại Âu Châu trong thời gian qua các công tác Phật sự đã được thành công viên mãn. Những phước báo này, những công hạnh này đã thể hiện được con đường Bồ Tát Đạo mà tất cả mọi người con Phật xuất gia cũng như tại gia đã phát nguyện trong khi thọ giới này. Mùa Vu Lan báo hiếu năm nay cũng sắp về với mọi người con Phật khắp năm châu, noi gương theo hạnh hiếu là một trong muôn hạnh của người con Phật. Mà ngày Mục Kiền Liên là tiêu biểu, nên mỗi năm đến ngày rằm tháng 7 cũng là cơ hội để chúng ta có thời gian hướng về ân đức sanh thành, cũng như cố gắng làm một cái gì đó để đền ơn sư trưởng. May mắn thay cho những ai còn cha mẹ để báo hiếu, hoặc để nói lên những lời cảm tạ thâm ân từ đáy lòng mình khi cài lên mình một cánh hoa màu hồng. Còn bất hạnh thay cho những người con không còn cha mẹ nữa thì họ cũng chỉ có một ngã để đi về, đó là hướng đến con đường giải thoát cho mẹ cha bằng cách cầu nguyện cho người thân của mình được cao đăng Phật quốc. Sư trưởng là những vị đã giáo dưỡng cho chúng ta nên người, cho chúng ta có cơ hội để xuất gia học đạo và nuôi nấng chúng ta thành người để phục vụ cho nhân sinh. Thầy Tổ là một trong những ân nặng của tứ ân mà nhân mùa Vu Lan báo hiếu chúng ta cũng nên hướng về để cảm tạ thâm ân mà Thầy Tổ đã hằng giáo dưỡng chúng ta nên người. Á Châu đang chuyển mình, Âu Châu cũng đang thay đổi về mọi phương diện, nhất là về lĩnh vực tinh thần. Mong rằng thế kỷ thứ 21 sắp tới là một thế kỷ mà Âu Mỹ sẽ hướng về tinh thần Phật học, và chính tinh thần ấy sẽ giúp cho người Âu Mỹ có một cuộc sống cao đẹp hơn, song song với sự phát triển vật chất đã có tại đây từ mấy thế kỷ qua. Xin cầu nguyện cho quê hương đất nước luôn luôn được an bình, người người được an lạc, và nguyện cầu cho thế giới sống chung hòa bình với nhau để cùng nhau thực hiện những hạnh từ bi và lợi tha cho đồng loại. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Bàn biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 113 tháng 10 năm 1999. Mùa hè năm nay tại Âu Châu kéo dài hơn mọi năm đến đầu tháng 9. Mà nắng vẫn còn gay gắt như chưa bao giờ có tại xứ này. Có lẽ đây cũng là một sự thay đổi bất thường của khí hậu ở vào cuối thế kỷ thứ 20 này chăng? Đi đâu cũng nghe người ta than thở, sao mà nóng quá? Đúng là khó nói, ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ hơn 10.000 người chết, và cũng không biết bao nhiêu người đã phải sống cảnh màn trời chiếu đất, đang có sự nghiệp tài sản của cải, nhưng bỗng chốc trở thành tay trắng. Điều ấy không phải vô thường là gì, mà Đức Phật đã dạy rành rẽ trong giáo lý của Ngài, nhưng người đời mấy ai thấu hiểu rõ ràng chân lý tối thượng này. Con người cứ mãi lo tranh giành với nhau trong từng lời nói, từng tấc đất. Nhưng để làm gì? Khi thiên tai xảy đến, ta có được gì cho ta? Việc xảy ra ở Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể xảy ra ở bất cứ nơi nào trên quả địa cầu này. Chỉ có kẻ nào biết tỉnh thức, kẻ ấy sẽ sống được một cuộc sống trọn vẹn và có ý nghĩa. Việt Nam và Hoa Kỳ càng ngày càng đi lại gần nhau qua việc buôn bán và ngoại giao. Bên nào cũng giữ thế chủ động của mình. Nhưng ở đời hay đạo gì cũng thế. Cái gì chân thật thì bất hư, kẻ nào giả dối, ngụy tạo, trước sau gì lịch sử cũng sẽ được phơi bày. Hãy thành thật với chính mình trước, trước khi muốn người khác thành thật và hy sinh cho mình. Hoa Kỳ đã đi đến một bước khá dài để bảo vệ nhân quyền, là chính thức mời những vị tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam sang Hoa Kỳ, cũng như sang các nước Tây Âu để thuyết trình và gặp gỡ các chính giới, cũng như người Việt hiện có mặt khắp năm châu như Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Thượng Tọa Thích Tuệ Sĩ, Linh Mục Trần Tín, Tướng Trần Độ, Nhà Văn Dương Thu Hương, vân vân. Chắc chắn một điều là chính quyền Cộng sản Việt Nam sẽ không có lý do để từ chối và sẽ cho một số vị được ra đi. Vì lẽ Hoa Kỳ đang bang giao với một nước mà đòi hỏi nước đó phải tôn trọng luật lệ của quốc tế, chứ không phải chỉ dùng luật rừng như lâu nay mà người Cộng sản Việt Nam đã áp đặt cho mọi công dân Việt Nam, nghĩa là nhà nước đặt luật ra để đàn áp nhân dân, còn nhà nước phạm luật thì không ai có quyền xử trị. Nếu những người cầm quyền là những người có tu thì đỡ biết mấy cho dân chúng, vì lẽ họ sẽ tự xử lấy mình. Nhưng đằng này tham lam và ích kỷ, địa vị, danh vọng, tiền tài đã làm cho họ mờ mắt và thiếu hẳn đạo đức cá nhân. Như thế, làm sao mà an bang tế thế được? Đạo làm người của Khổng Mạnh đã dạy ta rằng có tu thân thì mới tề gia được, sau đó mới đi đến trị nước và bình thiên hạ. Nhưng ở đây thì ngược lại, mọi người cầm quyền ngày hôm nay, nhất là những chính quyền, quân phiệt và cộng sản, đều muốn bình thiên hạ trước rồi mới tu thân, quả là một điều sai lầm rất quan trọng. Ở vào cuối thế kỷ thứ 20 này, thế giới đang chuyển đổi không ngừng. Không phải vì lẽ tận thế đến nơi mà con người đã vì tán tận lương tâm nên đã làm cho thiên nhiên phải khổ đau không ít. Rồi đây, quả đất này sẽ còn nhiều biến chuyển nữa, môi sinh, nước uống, môi trường sống vân vân. Tất cả đều là những vấn đề to tát ở vào thế kỷ thứ 21 sắp tới đây. Ai có thể giải quyết được vấn đề to tát này nếu không phải mỗi người trong chúng ta phải tự giải quyết lấy? Vì vậy, Đức Đạt Lai Lạt Ma thường hay nói, chúng ta không thể bọc nhung cả quả địa cầu này để chúng ta đi cho được êm dịu, mà mỗi người hãy tự bọc nhung bàn chân của mình để đi được êm ái hơn. Điều ấy hẳn mang một ý nghĩa to lớn về việc tu thân. Nếu mỗi người không tự ý thức với chính mình về mọi phương diện, thì không nên chờ đợi ở một thế lực bên ngoài, dầu thế lực ấy là gì đi chăng nữa. Mùa Vu Lan cũng đã về với người con Phật khắp nơi trên hoàn vũ. Chữ hiếu đã được người Phật tử thể hiện qua việc tụng kinh cầu nguyện cho song đường còn tại thế được trường thọ, người quá vãng được siêu sanh lạc quốc. Ngoài ra, người Phật tử tại gia cũng đã phát tâm cúng dường trai tăng, dâng tứ vật dụng lên chư tăng ni sau 3 tháng an cư kết hạ, để tạo phước đức cho đời này cũng như đời sau. Ngày Vu Lan tại chùa nào cũng có lễ bông hồng cài áo. Điều ấy đã nói lên được truyền thống hiếu đạo của con cái đối với mẹ cha. Nhân ngày báo hiếu trọng đại này, Phật Pháp không lìa xa thế gian Pháp là vậy. Điều ấy có nghĩa là đạo Phật vì sự hiện hữu của thế gian mà tồn tại, và đạo Phật cũng vì sự khổ đau cũng như hạnh phúc của thế gian mà cứu khổ, độ mê. Ngày Vu Lan về cũng là ngày những người con xa xứ luôn hướng về quê mẹ thân thương. Nơi ấy có thầy tổ, mẹ cha đã chịu không biết bao nhiêu nhọc nhằn với gió mưa, sương nắng. Nơi đó mẹ cha và thầy tổ đã thay cho ta hiện hữu ở một nơi mà khổ đau còn chồng chất, và ta thì mãi còn trong nghìn trùng xa cách, chưa có một lần được quỳ bên mộ của thầy tổ, mẹ cha để đốt nén tâm hương, dâng lên những người đã quá vãng một tấm lòng thành. Mong rằng ngày về lại quê hương sẽ chóng đến. Xin chắp tay nguyện cầu cho từ bi và trí tuệ luôn luôn hiện hữu ở mọi nơi và mọi hoàn cảnh, để loài người được gọi nhuần ánh sáng trí tuệ ấy mà không còn hận thù nhau và chém giết nhau, để cho quả đất này khổ đau không còn chồng chất nhiều như xưa nay nữa. Mong lắm thầy, bàn biên tập báo Viên Giác.